nhận được thư Khôn Ngăn cảm thương cho đời. Hơn 10 năm nay, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, toàn là do không biết nhân quả ba đời, chỉ mong tự lợi, chẳng hề đoái hoài chuyện sát sanh hại mạng, cũng như hại người mà nên nổi. Muốn vãn hồi kiếp vận, nếu không đề xướng nhân quả ba đời, sanh tử luân hồi, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật, sẽ không thể được. Cõi đời hiện tại thường trong hoạn nạn, chỉ có A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát là nương cậy được. Hãy nên thường trì thánh hiệu, trong âm thầm sẽ tự có sự chuyển dời chẳng thể nghĩ bàn. Lại mong ông đối với quyến thuộc, thân hữu, làng xóm đều đề xướng chỉ dạy điều này thì có lợi lớn lắm. Cách đề xướng chỉ dạy thì nên lấy An Sĩ Toàn Thư và Ấn Quang Văn Sao làm gốc, ngõ hầu chẳng đến nỗi họ đi vào pháp tà kiến của ngoài đạo. Tháp Lôi Phong bị đổ, kinh trong ấy bị phá hoại khôn xiết, kẻ hiếu sự ra giá cao tìm mua, ý họ thật ra chẳng phải là trọng kinh mà là chuộng đồ cổ. Tháp Lôi Phong ở Tây Hồ, thuộc huyện Hàn, tỉnh Chiết Giang, là thắng cảnh bậc nhất ở Tây Hồ. Tháp do bà Vương Phi họ Hoàng của vua nước Ngô Việt thời Ngũ Đại xây dựng để cất giữ mớ tóc xoắn ốc của Đức Phật. Ngô Việt Vương Tiền Thục từng sai chép 84.000 bản kinh cất trong tháp này. Tháp có 8 cạnh, mỗi chiều rộng 18 bộ, trang hoàng rực rỡ. Thời Nguyên Minh, tháp chỉ còn 5 tầng, còn lại 8 cửa. Do nền tháp bằng đá đỏ, trên xây bằng gạch hồng, lợp ngói vàng, trông rất rực rỡ trong nắng chiều. Năm Dân Quốc thứ 14, tức năm 1925, đột nhiên tháp sụp đổ, mới phát hiện gạch xây tháp toàn là khắc kinh Bảo Khiếp Ấn. Vào thời Ngũ Đại, nét chữ khắc rất tinh vi nên rất được giới yêu văn chương trân quý, tranh nhau sưu tập. Nếu như họ quý trọng những bản kinh hoàn chỉnh hiện thời như những kinh cổ bị hư nát ấy, thì công đức lợi ích chỉ có Phật mới có thể biết được. Bọn họ cho đó là thứ do cổ nhân cất giữ, chẳng nghĩ rằng những bản kinh hoàn bị hiện thời há chẳng phải do cổ nhân truyền lại hay sao? Quý trọng những kinh ấy cố nhiên có công đức, nhưng chỉ cho đồ cổ là quý, chẳng coi kinh là quý, nên thành ra vứt gốc theo ngọn vậy. Kinh Kim Cang chú giải rất nhiều, người tại gia nếu chưa nghiên cứu cùng tận giáo lý, quả thật sẽ chẳng dễ gì lãnh hội được. Chỉ có bản chú giải Kinh Kim Cang của Lã Tổ, trước hết chú thích ý nghĩa, rồi dùng lời lẽ để giải thích kinh văn là dễ hiểu rõ. Các hạ có tâm cứu vãn kiếp vận thì hãy nên cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, ai nấy tròn hết bổn phận thì sẽ có lợi ích thật sự. Nếu không, chỉ là nói suông, quyết chẳng có hiệu quả thật sự gì. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm khái thẹn thùng. Quan là hạng người gì mà dám nhận lời khen ngợi ấy? Thuyết pháp trong các nhà tù là do các cư sĩ ở Thượng Hải đề xướng, nhưng những người thường đi đến các huyện thuyết pháp đều là đệ tử quy y của quan. Do vậy, họ để tên quan làm hội trưởng danh dự. Chỉ vì họ thỉnh cầu nên gần đây mới đến nhà tù số 2 để chỉ dạy. Quán Âm Đại Sĩ Tụng là cuốn sách do Quang Thỉnh, một vị cư sĩ đại văn học ở Giang Tây soạn ra. Năm ngoái mới hoàn tất bản thảo, do chiến tranh nổ ra chưa thể khắc in được. Mùa thu năm nay đến Thượng Hải ấn loát, sang năm sẽ ra sách. Cuốn sách này có quan hệ lớn lao đối với thế đạo nhân tâm. Quang muốn in đến hơn mấy chục vạn cuốn để truyền bá rộng khắp trong ngoài nước, chỉ sợ rằng con người đức mỏng không cách nào cảm hóa được. In hơn 10 vạn bộ là chuyện có thể thực hiện được. Nay đã in xong hơn 5 vạn cuốn. Quyển sách này chính là quyển đầu của bộ Phổ Đà Sơn Chí. Do Sơn Chí số quyển quá nhiều nên in riêng cuốn này. Sơn Chí bản mới soạn đã hoàn tất bản thảo, nhưng còn đợi quan giảo chánh rồi mới ấn hành. Quan do bận rộn công việc, sợ rằng năm sau mới giao cho thợ in được. Sách in ra sẽ gửi tặng ông một hai bộ. Còn nói về những chỗ dị đồng giữa các giáo thì con người thường hay thiên chấp. Nếu ai chấp là khác thì người ấy không thấy biết được cái gốc của đạo. Nếu chấp là đồng thì chẳng biết tướng trạng phát huy tu chứng sâu cạn giữa các giáo khác biệt nhau rất lớn. Các hạ đừng bàn đến chuyện đồng dị nữa. Nếu chẳng cho Phật pháp là sai thì hãy lắng lòng nghiên cứu tu trì, lâu ngày sẽ tự biết nguyên do đạo thể. Đạo dụng tuy đồng nhưng chẳng giống hệt nhau, tuy dị tức khác nhưng chẳng thể tách rời nhau được. Phật pháp uyên áo sâu xa, người đài thông minh tận hết tâm lực cả một đời còn chẳng thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ ban giáo, nếu muốn được lợi ích thật sự, hãy nên nghiên cứu tu trì từ nơi pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là pháp tịnh độ thì sẽ bớt nhọc nhằn tâm lực. Quả thật là đạo tối trọng yếu. Các hạ sống trong lưới đời lại khổ vì không có tri thức để thỉnh giáo. Nếu chẳng vì văn tự của quan chất phát vụng về mà vứt bỏ thì xin hãy đọc kỹ bộ văn sau, tu trì theo những điều nói trong đó sẽ được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Tuy văn chương của quan khá gai mắt nhưng dẫn nhiều kinh luận để viết thành hoặc nêu bật ý nghĩa kinh luận, cho nên phải tận lòng thành, cạn lòng kính mà đọc thì mới hồng đạt được lợi ích. Sách luận ngữ nói: chẳng hạ mình trước người thật sâu sẽ chẳng thể đạt được sự thật. Cung kính tượng Phật bằng đất nặng gỗ khắc như Đức Phật thật thì lợi nhỏ là sẽ tiêu tai tăng phước, còn lợi lớn là siêu phàm nhập thánh. Những lợi ích ấy là do chính mình có thành kính hay không, chứ chẳng phải vì tượng Phật là thật hay giả. Nếu các hạ quả thật có thể thuận theo ý này, ý lặng, tâm tịnh, đọc rồi tận lực thực hành thì sẽ là bạn bè tốt lành trong pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin hãy gắng lên, chớ phụ lòng mong mỏi này thì may mắn thay.